Thứ hai là thâm tính nhân quả, thà bỏ thân mạng, trọn chẳng làm ác. Thường thường á, không ai tự nhiên mà đi làm ác, thì cũng trừ mấy người mà có cái tâm lý bạo động, thần kinh không ổn. Còn ngoài ra, người ta làm ác là đều có động cơ để được giàu, để được danh lợi, vân vân. Thì ở đây, nếu trước đã gieo nhân xa lìa tà kiến thì bây giờ sẽ được quả là thâm tính nhân quả, tin nhân quả mà tin sâu. Tin sâu á, thì thà bỏ thân mạng, trọn không làm ác. Tại vì thường thường những cái người tà kiến, người ta chỉ thấy cái trước mắt, không tin nhân quả. Thấy trước mắt mình sẽ được giàu, mình sẽ có tiền, mình sẽ được người đẹp chẳng hạn. Thì do cái biết sai lầm đó, cái biết là chỉ thấy trước mắt mà không biết cái quả nó đi kèm. Thành ra không phải chỉ một lần làm ác, mà sẽ làm ác, rồi cái quả khổ nó kế tiếp nhau. Thì với một người khi biết nhân quả, họ sẽ biết rằng, biết rất chắc chắn rằng hễ làm ác thì không tránh được cái quả ác. Cho nên trong mọi trường hợp họ đều sợ cái nhân. Họ biết cái quả chắc chắn tới, cho nên họ sợ cái nhân. Và để tránh cái nhân thì họ trọn không làm ác. Dù bị uy hiếp, hoặc dù bị cám dỗ, hoặc dù bỏ thân mạng, cũng trọn không làm ác. Điều này khi mà mình mới nghe thì mình nghĩ là thì chắc tôi cũng thuộc cái loại đó, thâm tính tam bảo, không bao giờ tôi làm điều gì ác như vậy. Nhưng mà phải ở trong cái cảnh bị đe dọa hoặc bị cám dỗ thì mới biết được cái thâm tính của mình tới mức nào. Tại vì ở đời nó có rất nhiều cái tình huống mà người ta không phải là dễ dàng làm theo ý mình. Hồi trước, cái thời mà còn điền chủ, còn những người tá điền, và ở nông thôn mình, cái người điền chủ như là ông vua vậy đó, họ nắm hết số mạng của những cái người nghèo, không có ruộng, hoặc phải thuê ruộng của họ. Cái ông đó, ông tên là Tiền Ích. Hai vợ chồng nghèo, chưa có con, nghèo không có một miếng đất nào cả, thì họ mới thuê ruộng của ông điền chủ. Ông điền chủ này rất giàu, nhưng mà thuộc loại trọc phú, là giàu mà ác. Cái ông điền chủ này ruộng cò bay thẳng cánh, giàu có vô cùng, mà vẫn còn muốn chiếm thêm ruộng của người khác nữa. Ở trong làng có cái bà, có một gia đình ông Lý Tứ. Ông này mới chết, để lại bà vợ với ba đứa con nhỏ. Thì cái bà Lý Thị này á, bà không biết cố gắng xoay sở để nuôi con. Thì trước khi chết á, thì không biết là cái chuyện ruộng đất đối với cái ông điền chủ này như thế nào. Mà một bữa đó, ông mới kêu cái ông Tiền Ích, là cái ông mà làm ruộng thuê tới. Ông đưa ra một cái túi lớn, không biết túi gì. Ông mới nói thế này nè: Cái mụ mà Lý Thị á, lẽ ra là phải bán cái miếng ruộng đó cho tao, là tại vì cái thằng Lý Tứ hồi xưa nó đã hứa bán, mà nó chưa kịp bán thì nó chết. Mà tao nói bao nhiêu lần, con mụ cũng không chịu bán cho rồi. Thì bây giờ chú mày phải đem cái gói này, cái bao này tới nơi cái vườn nhà nó, rải đầy lên đất nó cho tao. Thì trong cái bao đó là cái hạt giống cỏ bại. Quý vị ai mà làm ruộng rồi thì sẽ biết, cái giống cỏ này nó lên cái cây y hệt cái cây lúa. Hồi xưa mình ăn làm gạo làm lúa, quý vị có thấy cái hột cỏ đó là tại vì cái cây nó giống nghe lắm, mà cái hồi nhỏ khi mà mình cấy nó xuống á, nó cũng rất giống, khó phân biệt. Nó lớn lên cũng vậy, cho tới khi nó ra thì bên này là ra cái giá lúa, thì bên kia nó cũng ra một cái giá cỏ đó. Mà chỉ khi mà mình làm ruộng quen á, làm ruộng quen thì mới biết phân biệt mà nhổ nó thôi. Mà cây cỏ này nó mạnh hơn cây lúa. Thì ông này, ông bắt cái chú tiền ít này đem cái bao hạt giống cỏ bại rải đầy trên cái miếng ruộng của bà Lý Thị. Thì nếu mà cái mùa ruộng năm đó mà chừng đó cái hạt giống cỏ mà nó lên thì coi như là tiêu à, thì tính là như vậy để cho mất mùa. Mất mùa thì không có gạo ăn, nuôi con không có thì tự nhiên phải bán cái miếng đất đó thôi. Thì cái ông tiền ít này, ông nghe xong cái ông đứng sững, tại không dám trả lời, không dám từ chối, nhưng mà nhận cái bao cũng không dám. Thì cái lão trọc phú mới là quát lên, mới nói là bây giờ sao, mày muốn tao thâu cái ruộng lại hay là muốn được thưởng? Nếu mà làm xong việc này thì tao thưởng cho, còn không thì trả ruộng lại và coi như đừng có nhờ vả gì hết. Thì ông này cũng nghèo, thì cuối cùng ổng đau khổ ôm cái bao đó về. Thì khi mà vác cái bao đó về nhà, về tới cửa, ông vất phịch xuống đất một cái, rồi ông ngồi bịch một cái xuống cửa, hai tay ôm cái đầu, thở ra thở vô. Bà vợ đi ra thấy vậy, hỏi han gì ông cũng không nói hết. Thì tới một lát rồi từ từ ông mới kể. Thì bà vợ bà cũng vò đầu bứt tai. Thì tới một lát sau cái bà mới reo lên, bà nói à được rồi, tôi có một cái cách này, mình vừa thoát nạn mà mình không có làm hại người ta. À, quý vị đoán ra cách nào không? Làm sao? Hả? À, đem hết cái bao hột giống đó đem đi hấp. Hấp chín cái hạt giống cỏ. Hấp chín hạt giống cỏ. Và rồi tới ngày mai thì cũng đem nguyên cái hạt giống cỏ đi rải đầy đất trong cái ruộng của bà Lý Thị. À, cái ông trọc phú này, ổng cho người theo dõi thì cũng thấy đi rải và thấy đầy đất là hạt giống cỏ, cho nên yên tâm không có làm khó dễ gì nữa. Và qua cái mùa đó thì ruộng của bà Lý Thị vẫn thu hoạch bình thường, mọi chuyện bình thường, không có gì cả. Thì cái lão trọc phú này rất là tức, nhưng mà không hiểu vì sao. Thì như vậy là hai vợ chồng tiền ít qua được một cái nạn lớn. Thì sở dĩ hai người này không có phải là Phật tử mà họ vẫn không làm điều ác, tại vì tự trong cái tâm hồn dân dã quê mùa của họ, họ biết được một điều là hễ gieo gió thì gặt bão, hễ làm điều ác thì sẽ gặt cái quả ác. Thành ra tự trong thâm tâm họ sợ làm điều ác và bị bức bách như vậy. Một bên thì được thưởng, một bên thì sẽ bị khó khăn đe dọa này nọ, nhưng mà họ vẫn không làm. Và khi khỏi phải làm việc ác thì họ rất là sung sướng. Thì những người này có phải là họ có được một cái công đức của cái phần không tà kiến này không? Là tự nhiên họ có được cái tâm địa như vậy. Thì điều này trong cái đời sống bình thường của mọi người nó vẫn có, phải không? Như là mình nghe trong mấy cái câu ca dao tục ngữ, những cái câu như nói là gieo gió thì gặt bão, hoặc là cái gì nữa, những cái câu nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc là những đó, những cái câu như vậy, thì biết là trong dân gian, trong mọi người đều có cái ý thức về nhân quả và đều có cái ý thức tránh làm những cái việc ác, thường làm những cái việc lành, chứ không đợi phải là học Phật pháp mới biết được cái lý nhân quả. Thứ ba, chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần khác. Ngày xưa ở Ấn Độ có đa thần, người ta thờ đủ thứ thần hết, trời đất người ta cũng thờ. Rồi thần lửa, thần sông, thờ đủ thần hết. Rồi bên Việt Nam mình thì những người mà mình gọi là ngoại đạo đó, họ tin Ngọc Hoàng, Bà Chúa, họ tin Mẫu, họ tin các cô, các cậu, vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là các thiên thần khác. Hoặc là ngày xưa ở quê người ta thờ Bình Vôi, ông Táo đó. Thì tất cả những cái này gọi là các thiên thần khác.